Câu hỏi thứ 7. Niệm A Di Đà Phật và niệm A Mi Đà Phật, cách nào đúng? Đáp: hai cách đều được cả. Nam mô A Di Đà Phật vốn là từ tiếng Phạn, đọc là Nam mô Amitabha Buddha, được phiên âm khác nhau như sau. Người Việt Nam niệm Nam mô A Di Đà Phật. Cách niệm này đã có từ xưa. Người Trung Hoa niệm Nam mô Amitabha. Người Nhật niệm Nam mô Amida Butsu. Các dân tộc khác dĩ nhiên niệm khác nữa. Gần đây Hòa thượng Trí Tịnh cho rằng niệm chữ Di không được êm tai và bị trễ tiếng. Vì thế ngài sửa lại là Mi, nên thành ra Nam mô A Mi Đà Phật. Nếu nói rằng niệm đúng nguyên âm tiếng Phạn Nam mô Amitabha Buddha mới được Đức Phật tiếp dẫn, thì người Nhật, người Hoa và nhiều dân tộc khác niệm không đúng âm ấy. Chẳng lẽ ngài không tiếp dẫn sao? Ngài có tha tâm thông, dù niệm cách nào ngài đều biết cả. Đâu phải ngài chỉ nghe bằng thiên nhị thông không thôi. Kinh dạy: linh tại ngã, bất linh tại ngã. Nghĩa là linh thiêng hiệu nghiệm hay không là do ở mình. Do ở mình có tin, có chí thành, có nhất tâm niệm hay không. Bằng chứng là từ xưa đến nay, vô số người Việt, Trung Hoa, Nhật đều được Phật tiếp dẫn vãng sanh cực lạc, chẳng sai. Vì những lý lẽ trên, tôi nghĩ niệm Nam mô A Di Đà Phật hay Nam mô A Mi Đà Phật đều được cả, tùy theo đức tin và ý thích của mỗi người. Nam mô A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ 8. Niệm Nam mô A Di Đà Phật 6 chữ và niệm A Di Đà Phật 4 chữ, cách nào tốt hơn? Đáp: 1. Xét theo nghĩa, danh hiệu là A Di Đà Phật. Nam mô là quy mạng, là quay về nương tựa. 2. Thực hành. Niệm Nam mô A Di Đà Phật 6 chữ là nói quay về nương tựa Phật A Di Đà, tỏ lòng thành kính. Niệm 6 chữ như vậy dễ cảm ứng hơn. Niệm A Di Đà Phật 4 chữ ngắn gọn, dễ nhập tâm hơn, còn việc thành kính là do ở tâm mình. Liên Trì Đại sư nói, ngài dạy đại chúng niệm Nam mô A Di Đà Phật, còn ngài thì niệm A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ 9. Niệm Nam mô hoặc là niệm Mô Phật hoặc niệm Phật mà có tính và nguyện thì có được vãng sanh cực lạc không? Đáp: có 3 trường hợp như sau. 1. Người có tin sâu, nguyện thiết, thông suốt lý, một là tất cả, tất cả là một, thì trong lúc niệm Mô Phật hay niệm Phật, tâm hành giả cho đó là Nam mô A Di Đà Phật, vậy là đủ tính nguyện hạnh nên được vãng sanh. 2. Người tin không sâu, nguyện không thiết, nếu niệm nhóm từ trên, chúng không phải danh hiệu của Phật A Di Đà, không đúng bổn nguyện của ngài, nên sẽ không được ngài tiếp dẫn. 3. Niệm Nam mô không đủ nghĩa, vì Nam mô là quy mạng, vậy thì quy mạng với ai mới được chứ? Không đúng bổn nguyện của Phật A Di Đà nên không được vãng sanh. Kính xin quý liên hữu hãy thận trọng. Niệm Phật thành Phật, niệm ma thành ma. Câu hỏi thứ 10. Niệm Phật và tu các công hạnh khác có cần hồi hướng không? Đáp: niệm Phật A Di Đà và tu tập hai hạnh chánh và phụ thì không cần phải hồi hướng riêng biệt. Theo Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập, trang 25. Còn tu tập tạp hạnh cần phải hồi hướng mới thành nghiệp vãng sanh. Câu hỏi thứ 11. Hành giả tịnh nghiệp có bắt buộc phải lần chuỗi để niệm Phật không? Đáp: không bắt buộc. Mục đích lần chuỗi là để cột tâm ý vào hạt chuỗi, không cho khởi vọng niệm, vọng tưởng. Đếm được số câu niệm Phật, cố niệm cho đủ số đã ấn định, tránh lười biếng giải đãi. Vậy lần chuỗi rất cần cho những vị mới tập niệm Phật, nhưng nếu không khéo niệm lâu thành thói quen, tức là tập khí, thì miệng niệm, tai lần chuỗi mà ý tự do phóng túng, nghĩ tưởng lung tung đủ thứ, hoặc vì muốn cho đủ số cố gắng niệm quá nhanh, miệng niệm lia lịa, tai cầm chuỗi liền tù tì mà tâm không bắt kịp tiếng. Trường hợp này miệng niệm Phật, tai lần chuỗi mà tâm không có Phật, gọi là hữu khẩu vô tâm. Tổ Đức Nhuận bảo niệm như vậy thét cho bể cuốn họng cũng vô ích. Vậy lần chuỗi thì phải chân thật, tránh làm lễ lệ biểu diễn. Mặt khác, ý theo dõi đếm số là bị phân tâm. Tai lần chuỗi làm thân động, thân động thì tâm động theo, không an định. Vì những lý lẽ trên, hành giả niệm Phật lâu rồi không cần dùng chuỗi. Nếu muốn tính số câu Phật hiệu đã niệm thì tốt hơn nên dùng đồng hồ tính thời gian đã niệm. Câu hỏi số 12. Con bận rộn quá, vừa phải đi làm, vừa phải lo việc nhà, cơm nước cho chồng cho con, làm sao có thì giờ rảnh để niệm Phật thưa thầy? Đáp: đối với người mới tập niệm Phật hoặc là người quá bận rộn thì nên hành pháp thập niệm như sau. Sớm mai thức dậy, phục sức xong rồi, chắp tay hướng về phương Tây niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nên lấy hơi dài niệm liên tiếp một hơi, kể là một niệm. Đủ niệm đủ 10 hơi là 10 niệm. Nhưng đừng quá cố gắng hơi dài hay ngắn, tiếng cao hay thấp, niệm chậm hay mau, đều tùy theo sức của mình. Niệm xong phát nguyện vắng tắt, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu có thờ Phật nên thắp hương cúng Phật xong đối trước Phật mà niệm. Khi vào và lui ra phải lễ Phật ba lại. Chỉ nên niệm 10 hơi, vượt quá 10 hơi dễ sanh bệnh. Trên đây là định mức tối thiểu dành cho người mới tu tập sơ cơ và người quá bận rộn. Tiến sâu hơn, hành giả nên tập niệm Phật thành thói quen cho đến trở nên ghiền, sẽ đề cập ở phần kế tiếp. Ngày ngày chí thành khẩn thiết niệm Phật đều đặn, không thiếu sót, không bỏ sót ngày nào. Cộng thêm trợ hạnh ăn chay, ăn mặn đồng tội với sát sanh là tội cực ác, và phóng sanh là cực thiện. Hành trì suốt đời như vậy thì chắc chắn vãng sanh Cực Lạc quốc, đúng như lời Đức Phật dạy. Lánh ác tức là ăn chay, làm lành tức là phóng sanh, giữ tâm ý trong sạch tức là niệm Phật, tam nghiệp thanh tịnh, đồng Phật vãng sanh Tây Phương. Câu hỏi thứ 13. Con cũng muốn niệm Phật cho nhiều, ngặt nỗi lai quay công việc nhà làm suốt ngày nên không nhớ niệm Phật, vậy con phải làm sao? Đáp: nên tập thành thói quen niệm Phật 5-10 câu trước và sau trong những trường hợp sau, như 3 bữa ăn, sáng, trưa, chiều, khi tắm, khi đi vệ sinh, sau khi thức dậy, trước khi đi ngủ, trước khi ra khỏi nhà, sau khi về đến nhà, hay làm những việc gì có tính cách cố định như rửa chén, quét nhà, giặt quần áo. Chỉ cần tập một tuần lễ là quen, càng nhiều cho đến trở thành thói quen càng tốt. Tập thành ghiền niệm Phật càng quý. Câu hỏi thứ 14. Niệm Phật sao cho mau tiến bộ, thưa Thầy? Đáp: 1. Cần phải lập định khóa niệm Phật hàng ngày. Ở chùa hoàn cảnh thuận lợi hơn nên dễ lập định khóa. Quý vị là cư sĩ tại gia thì tùy hoàn cảnh sinh hoạt hàng ngày, tùy khả năng sức lực, khả năng hành trì mà lập định khóa thích ứng. Định khóa không nên quá ít, uổng phí thời gian, cũng không nên quá nhiều, khi có khi không. Chư Tổ dạy, định khóa có tiếng, nhất định không có thoái. Thà chết chứ không bỏ qua định khóa. Lời dạy quý báu này xin quý vị ghi nhớ cho. Định khóa niệm Phật có 3 phần: tịnh tọa niệm Phật, lễ bái niệm Phật và kinh hành niệm Phật. 3 phần này niệm Phật là chánh, còn tịnh tọa, lễ bái hay kinh hành là phụ. Có nghĩa là danh hiệu Phật phải luôn luôn hiện tiền. Hai, phải chuyên tu chánh hạnh, chánh định nghiệp, lão thật niệm Phật, tức là ý trì, hành trì đúng 4 yếu quyết đề cập ở câu đáp 6A.